Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 3 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 3, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa chay. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
In questa quarta domenica di Quaresima, il Vangelo ci presenta la figura di Nicodemo.
Vào Chủ nhật thứ tư mùa chay này, tin mừng trình bày cho chúng ta hình ảnh của Nicodemo, một người Pha-ri-siêu, một trong những thủ lãnh của người Do Thái. Ông nhìn thấy những dấu lạ Chúa Giê-xu đã thực hiện, nhận ra nơi người là vị thầy được Thiên Chúa sai đến, và ông đến gặp người vào ban đêm, để không bị nhìn thấy. Chúa đã chào đón ông, đối thoại với ông và mặc khải cho ông biết rằng người đến không phải là để kết án, nhưng để cứu thế gian. Chúng ta cùng dừng lại và suy ngẫm về điều này. Chúa Giê-xu không đến để kết án, nhưng để cứu. Điều này thật đẹp. Trong tin mừng, chúng ta thường thấy Chúa Kitô chỉ ra những ý định của những ai người gặp, đôi khi là vạch trần những thái độ sai lầm, như với những người Pha-ri-siêu, hoặc khiến họ suy ngẫm về sự vô trật tự trong cuộc sống của họ, như với người phụ nữ Samari. Trước mặt của người không có gì là bí mật cả. Người đọc được trái tim. Khả năng này có thể gây ra lo ngại, vì nếu sử dụng xấu thì nó sẽ gây hại cho con người, đưa ra những phán xét không thương xót. Thực tế, không ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều phạm những sai lầm. Và nếu Chúa dùng sự hiểu biết về điểm yếu của chúng ta để lên án chúng ta, thì không ai có thể được cứu. Nhưng không phải như vậy. Thực ra, Chúa Giê-xu không dùng nó để chỉ tay vào chúng ta, mà để ôm lấy cuộc sống của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cứu chúng ta. Chúa Giê-xu không quan tâm đến việc đưa chúng ta ra xét xử và kết án chúng ta, nhưng người muốn không ai trong chúng ta bị lạc đường. Cái nhìn của Chúa đối với chúng ta không phải là một ngọn hải đăng chói lóa làm cho chúng ta phải lóa mắt và gặp khó khăn, mà là ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn thân thiện, giúp cho chúng ta nhìn thấy điều tốt nơi mình, nhận ra những điều xấu để hoán cải và chữa lành, với sự hỗ trợ bởi ân sủng của người. Chúa Giê-xu đến không phải để kết án, nhưng để cứu thế gian. Chúng ta hãy nghĩ xem, bao nhiêu lần chúng ta kết án người khác. Nhiều khi chúng ta thích nói xấu, tìm chuyện để nói xấu người khác. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta và cho mọi người cái nhìn thương xót, để nhìn người khác như người nhìn tất cả chúng ta. Xin mẹ Maria giúp cho chúng ta mong muốn điều tốt lành cho nhau. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunc ave Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Utilie diciamo provisionibus Christi.
Gratiam Tua, questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tua, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến hai ngày trước là ngày quốc tế phụ nữ. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với tất cả những phụ nữ, đặc biệt là những người mà phẩm giá của họ không được tôn trọng. Ngài nói, vẫn còn rất nhiều việc mà mỗi người chúng ta phải làm để phẩm giá bình đẳng của phụ nữ được công nhận một cách cụ thể. Những tổ chức xã hội và chính trị có nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ và phát huy phẩm giá của mỗi người, mang lại cho phụ nữ, những người cưu mang sự sống, những điều kiện cần thiết để có thể đón nhận hồng ân sự sống và đảm bảo cho con cái của họ có một môi trường sống xứng đáng. Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Hiện tượng con người, phần 3.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta tiếp tục đến với tác phẩm Hiện tượng con người, tác giả cha Pierre Teilhard de Chardin, do Đặng Xuân Thảo chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, một trong những lập luận quan trọng của tác giả trong tác phẩm này là sự tiến hóa hướng đến tính thống nhất ngày càng cao. Và còn hơn thế, con người chính là mũi tên chỉ hướng của sự tiến hóa. Đồng thời, với việc xã hội hóa của loài người, ba tính chất tâm sinh học đang tăng mạnh trên trái đất, đó là năng lực phát minh, khả năng hấp dẫn hay đẩy xa nhau giữa các cá thể con người, và cuối cùng là đòi hỏi về một sự sống vô hạn. Dù thế giới vật chất có phân rã đến những trạng thái thấp nhất, thì những hy vọng cho tương lai của tuệ quyển, tức cũng chính là tương lai của sự phát sinh sự sống và rốt cuộc của sự phát sinh vũ trụ nằm trong tay chính con người chúng ta, tức là trong nỗ lực của con người cùng nhau đồng lòng xây dựng tinh thần của trái đất. Trong tuần này chúng ta đi vào nội dung phần thứ 3 và phần thứ 4 của tác phẩm. Phần thứ 3 có tựa đề Tư duy. Phần này bao gồm 3 chương lớn: sự ra đời của tư duy, sự triển khai của tuệ quyển và trái đất hiện đại, sự thay đổi thời đại. Trong chương này, tác giả đề cập đến việc ra đời của tư duy, ngưỡng của sự phản tĩnh, những hình thức gốc, pha được phân nhánh của người vượn, phức thể người thông minh, sự chuyển biến ở thời đại đồ đá mới, những sự tiếp diễn của thời đại đồ đá mới và sự trỗi dậy của phương Tây. Trong phần thứ 4, tác giả đề cập đến sự sống siêu việt, trong đó đề cập đến lối thoát tập thể, bên trên cái tập thể, tức cái siêu cá nhân, và trái đất tối hậu. Chúng ta cùng đi vào nội dung của phần sự giao hội khoa học tôn giáo trong phần sự sống siêu việt. Tác giả nhận định rằng, trong vẻ bề ngoài, trái đất hiện đại được sinh ra từ một phong trào chống tôn giáo. Con người là tự đủ cho bản thân, lý trí thay thế cho đức tin. Thế hệ chúng ta và hai thế hệ trước chẳng hề được nghe tranh luận gì nhiều ngoài về xung đột giữa đức tin và khoa học, đến độ đã có vẻ như cái này nhất thiết là phải thay thế cho cái kia. Vậy mà, áp lực càng kéo dài thì rõ ràng rằng xung đột dường như phải được giải quyết dưới một hình thức cân bằng hoàn toàn khác. Do đó, không phải loại trừ cũng như không phải là tính hai mặt, mà là sự tổng hợp. Sau gần hai thế kỷ say sưa đấu tranh, cả khoa học lẫn đức tin không làm yếu nhau đi, nhưng ngược lại đều trở nên hiển nhiên là không có nhau thì chúng sẽ không thể phát triển bình thường được. Và điều này có một lý do đơn giản rằng cả hai đều cùng được khích lệ bởi chính một sự sống. Thực vậy, không phải trong cái đà của mình, cũng không phải trong những kiến tạo của mình, khoa học có thể đạt đến những giới hạn của chính nó mà không bị điểm thêm vẻ thần bí và tích thêm đầy đức tin. Từ đó tác giả nhận định, tôn giáo và khoa học, hai mặt hay hai pha liên hợp của cùng một hành vi trọn vẹn của tri thức, đó là điều duy nhất có thể bao quát quá khứ và tương lai của sự tiến hóa để chiêm ngưỡng, đo đạc và hoàn chỉnh chúng. Vẫn trong sự củng cố qua lại của hai sức mạnh đối kháng này, trong sự giao thoa của lý tính và cái thần bí, tinh thần của con người do chính bản chất của sự phát triển của nó, có định mệnh tìm ra giới hạn tận cùng của sự thâm nhập của nó bằng sức sống tối đa của mình. Tác giả tiếp tục đưa ra những lập luận của mình trong phần pha tối hậu. Tác giả nhận định, cho đến trước con người, sự sống nhanh chóng bị ngừng lại và bị ngăn vách bởi những sự chuyên môn hóa, và nó buộc phải tự đóng khung theo để có hiệu lực. Nó tự cố định lại và phân tán trong mỗi cú nhảy vọt về phía trước. Từ cái ngưỡng của sự phản tĩnh, nhờ vào những tính chất đáng kinh ngạc của cá nhân tạo, trong khi phân tách dụng cụ ra khỏi cơ quan, cá nhân tạo này cho phép chính sinh thể đó tăng cường và biến đổi đến vô hạn những dạng thức của hành động sinh thể đó mà không để mất một chút tự do nào của nó. Đồng thời, nhờ khả năng phi thường làm tất cả những phần tử hạt con người xích gần và kết hợp lại trong cùng một nỗ lực có ý thức, chúng ta đã đi vào được lĩnh vực hoàn toàn mới của sự tiến hóa. Thực ra, trong khi việc nghiên cứu quá khứ cho phép đánh giá ở một mức độ nào đó những phương tiện của vật chất có tổ chức ở trạng thái phân tán, chúng ta lại không có một ý tưởng nào về độ lớn khả hữu của các hiệu ứng tuệ quyển. Sự cộng hưởng của các dao động con người nhiều đến hàng triệu. Toàn bộ tầng ý thức đang cùng nhau tạo áp lực lên tương lai. Trong một bối cảnh phức tạp như thế, tác giả đặt ra câu hỏi, chúng ta đã bao giờ tự mường tượng những độ lớn này biểu diễn điều gì chưa? Và như sẽ được đề cập trong phần cuối cùng của tác phẩm này, tức hiện tượng Kitô giáo, độ lớn đó chính là điểm Omega hay là Đức Kitô. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Hiện tượng con người có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Re Bibbia ở Roma.
Vatican, vào chiều thứ năm tuần thánh tới đây, ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Re Bibbia ở mạn đông Roma.
Thứ tư ngày 6 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh thông báo, vào chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà tù Re Bibbia để thăm các tù nhân và cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của các tù nhân và nhân viên nhà tù. Đức Thánh Cha đã bắt đầu truyền thống đến thăm một nhà tù vào ngày thứ năm tuần thánh năm 2013, chỉ vài ngày sau khi Ngài khai mạc sứ vụ giáo hoàng. Năm đó, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm giam giữ thanh thiếu niên Casa del Marmo ở Roma. Tại đây, lần đầu tiên, Ngài đã rửa chân cho cả phụ nữ và những người Hồi giáo trong số các tù nhân. Và năm ngoái, 10 năm sau, Ngài quay lại trung tâm này để dâng thánh lễ và cũng rửa chân cho các tù nhân là thanh thiếu niên. Đối với nhà tù Re Bibbia, đây cũng là lần thứ hai nhà tù này được Đức Thánh Cha đến thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly. Ngài đã đến nhà tù này để cử hành thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh năm 2015. Trong dịp đó, các tù nhân đã tặng cho Đức Thánh Cha nhiều món quà. Trong đó có một cuốn sách đàng thánh giá, một cây thánh giá, một bức icon bằng giấy và một chiếc áo có vẽ hình các chấn song của nhà tù. Sau đó, các tù nhân đã tham dự thánh lễ tiệc ly, gồm 300 người, trong đó có 150 phụ nữ. Bên ngoài nhà nguyện, còn có hơn 300 tù nhân khác, các nhân viên nhà tù, các nhân viên hành chính và các tình nguyện viên, cùng với các người thân trong gia đình của họ. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 6 tù nhân nữ, 2 người Nigeria, 1 người Congo, 1 người Ecuador và 2 người Ý, cùng với 6 tù nhân nam, trong đó có một người Brazil và một người Nigeria. Năm nay, Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại cơ sở dành cho phụ nữ được thành lập vào những năm 1950, hiện là trung tâm cải tạo lớn nhất trong số 4 nhà tù dành cho phụ nữ ở Ý, và đây cũng là nhà tù lớn nhất của châu Âu với nhiều phụ nữ nước ngoài.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến buổi hòa nhạc vì hòa bình.
Vatican, thứ năm ngày 7 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến buổi hòa nhạc liên đới, chuỗi 100 vì hòa bình. Ngài bày tỏ lòng biết ơn các nghệ sĩ vì đã quảng đại dùng tài năng của mình để phục vụ hòa bình.
Buổi hòa nhạc liên đới, Cadenas Polapas, chuỗi 100 vì hòa bình, nhằm hỗ trợ Hiệp hội Manos Unidas, một tổ chức phi chính phủ của Giáo hội Công giáo ở Tây Ban Nha hoạt động vì sự phát triển của khu vực phía Nam thế giới. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các nghệ sĩ vì sáng kiến hòa bình, vì đã kết hợp tài năng với lòng quảng đại để giúp đỡ các nạn nhân vô tội của chiến tranh. Nhưng như Đức Thánh Cha đã nói rõ trong sứ điệp video, Ngài cảm ơn các nghệ sĩ vì trước hết các nghệ sĩ đã chứng minh rằng nghệ thuật và âm nhạc có thể trở thành sứ giả, một công cụ hòa bình để xây dựng những cây cầu. Đức Thánh Cha nói, cảm ơn anh chị em đã không ngoảnh mặt đi, cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng những người đang trực tiếp chịu hậu quả của chiến tranh. Cảm ơn Cardenasien đã tổ chức. Và cảm ơn tất cả những ai đã quảng đại cung cấp viện trợ nhân đạo cho hơn 200 gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở bờ Tây. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho các nghệ sĩ và xin mọi người không quên cầu nguyện cho Ngài.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị phụ nữ trong giáo hội, những nghệ nhân của nhân loại.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của Hội nghị Quốc tế Phụ nữ trong giáo hội, những nghệ nhân của nhân loại, sáng thứ Năm ngày 7 tháng 3, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm giáo dục làm cho các vị thánh được biết đến nhiều hơn, đặc biệt là các thánh nữ, vì bằng cách này giáo dục sẽ ngày càng có khả năng chạm đến sự toàn vẹn và độc đáo của mỗi người.
Hội nghị quốc tế do Đại học Thánh Tâm ở Roma tổ chức trong hai ngày 7 và ngày 8 tháng 3 tập trung vào chứng tá thánh thiện của 10 phụ nữ, trong đó có Thánh Josephine Bakhita, người Sudan, bị bắt làm nô lệ và bị ngược đãi, trở thành thánh bảo trợ của châu Phi, cũng như mẹ Teresa thành Calcutta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện bằng việc nhắc tên 10 phụ nữ thánh thiện và nhấn mạnh rằng, ở những thời điểm và văn hóa khác nhau, tất cả những phụ nữ này, mỗi người theo cách của mình, đã làm chứng tá các sáng kiến bác ái, giáo dục và cầu nguyện, và cách nữ thiên tài có thể phản ánh cách độc đáo sự thánh thiện của Thiên Chúa giữa thế giới. Đề cập đến chủ đề của cuộc gặp gỡ, những nghệ nhân của nhân loại, Đức Thánh Cha nói, cách diễn đạt này càng làm nổi bật hơn bản chất ơn gọi của phụ nữ là nghệ nhân cộng tác với đấng tạo hóa để phục vụ cuộc sống, phục vụ công ích và hòa bình. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai khía cạnh của sứ vụ liên quan đến phong cách và đào tạo. Về phong cách, Đức Thánh Cha nói rằng, thời đại của chúng ta đang bị xé toang bởi hận thù, trong đó gia đình nhân loại của chúng ta vốn cần được cảm nhận sức mạnh của tình yêu, nhưng lại thường xuyên bị tổn thương bởi bạo lực, bởi chiến tranh, và những hệ tư tưởng bóp nghẹt những cảm xúc cao quý nhất của trái tim con người. Chính trong bối cảnh này, hơn bao giờ hết, sự đóng góp của phụ nữ là cần thiết, vì phụ nữ biết cách gắn kết mọi người lại với nhau bằng sự dịu dàng. Khía cạnh thứ hai là đào tạo. Đức Thánh Cha nhận xét, hội nghị được tổ chức với sự hợp tác của nhiều tổ chức Hàn Lâm Công giáo. Trong bối cảnh chăm sóc mục vụ trong các cộng đồng đại học, ngoài việc nghiên cứu Hàn Lâm về giáo lý và giáo huấn xã hội, mọi nỗ lực nhằm cung cấp cho sinh viên những chứng từ về sự thánh thiện, đặc biệt về sự thánh thiện của phụ nữ, có thể khuyến khích họ hướng tới mục tiêu cao hơn, mở rộng tầm nhìn ước mơ, cách suy nghĩ của họ và hướng tới việc theo đuổi những lý tưởng cao đẹp. Do đó, sự thánh thiện có thể trở thành một con đường giáo dục liên ngành trong việc theo đuổi kiến thức nhiều hơn. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng môi trường giáo dục của các trường đại học, ngoài việc là nơi học tập, nghiên cứu, nơi thông tin, còn sẽ là nơi đào tạo, nơi tâm trí và trái tim được mở ra trước những thúc giục của Thánh Thần. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là làm cho các vị Thánh được biết đến nhiều hơn, đặc biệt là các Thánh Nữ, trong tất cả chiều sâu và thực tế nhân tính của các vị ấy. Bằng cách này, giáo dục sẽ ngày càng có khả năng chạm đến sự toàn vẹn và độc đáo của mỗi người. Đức Thánh Cha nói thêm về giáo dục, trong một thế giới mà phụ nữ vẫn còn phải chịu nhiều đau khổ vì bạo lực, vì bất bình đẳng, bất công và ngược đãi. Và điều này là cớ vấp phạm, và còn hơn thế, đối với những ai tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa do người nữ sinh ra, một hình thức phân biệt đối xử nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến giáo dục phụ nữ. Thực tế, điều này đáng lo ngại trong nhiều bối cảnh. Tuy nhiên, con đường dẫn đến những xã hội tốt đẹp hơn phải thông qua giáo dục cho trẻ nữ và phụ nữ trẻ. Điều này mang lại lợi ích cho sự phát triển tổng thể của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện và dấn thân thực hiện điều này.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 7 tháng 3, gặp gỡ các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng nản lòng trước những vụ bê bối lạm dụng trẻ vị thành niên, nhưng luôn tiến bước để giáo hội luôn luôn và ở mọi nơi là nơi chốn mà mọi người có thể cảm thấy như ở nhà và mỗi người đều được coi là thánh thiêng.
Để có thể thực hiện điều này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên phải biến những cảm xúc của Chúa Kitô thành của chúng ta, lòng thương xót của người, cách người chạm vào những vết thương của nhân loại, trái tim người bị đâm thủng vì tình yêu dành cho chúng ta. Chúa Giêsu mang lấy những đau khổ và mang vết thương của chúng ta, như được nói trong bài ca thứ tư về người tôi tớ đau khổ trong sách ngôn sứ Isaiah. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy học điều đó. Chúng ta không thể giúp người khác mang gánh nặng của họ mà không đặt chúng lên vai chúng ta nếu không thực hành sự gần gũi và lòng trắc ẩn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng việc gần gũi các nạn nhân bị lạm dụng không phải là một khái niệm trừu tượng. Đó là một thực tế rất cụ thể, bao gồm việc lắng nghe, can thiệp, phòng ngừa và giúp đỡ. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi, đặc biệt là các nhà chức trách trong giáo hội, trực tiếp nhận biết tác động của việc lạm dụng và để mình bị lay động trước nỗi đau khổ của các nạn nhân, lắng nghe trực tiếp tiếng nói của họ và thực hành sự gần gũi đó qua những lựa chọn cụ thể, nâng họ lên, giúp đỡ họ và chuẩn bị một tương lai khác cho mọi người. Câu trả lời dành cho những người bị lạm dụng xuất phát từ cái nhìn của trái tim, từ sự gần gũi này. Không được xảy ra trường hợp những anh chị em này không được chào đón và lắng nghe, vì điều này có thể làm nặng thêm nỗi đau khổ của họ. Cần phải giải quyết nó bằng sự dấn thân cá nhân, cũng như điều cần thiết là việc này phải được thực hiện với sự giúp đỡ của những cộng tác viên có năng lực. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn sự phục vụ của các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên. Những quan sát của họ giúp giáo hội đi đúng hướng và tiếp tục dấn thân với tất cả sức mạnh trong việc ngăn chặn lạm dụng, lên án mạnh mẽ, quan tâm đầy cảm thương đối với các nạn nhân và trong sự dấn thân liên tục trở thành một nơi đón tiếp và an toàn.
Đức Hồng Y Parolin trồng cây trong vườn Vatican để tưởng nhớ gia đình chân phước Ulma.
Vatican, ngày 6 tháng 3, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã trồng một cây để đánh dấu kỷ niệm 80 năm cuộc tử đạo của gia đình chân phước Joseph và Victoria Ulma cùng 7 người con của họ. Gia đình này đã bị Đức Quốc xã sát hại vào năm 1944 vì đã cho người Do Thái trú ẩn.
Cây được trồng chính là cây táo mà chân phước Joseph Ulma muốn trồng trong vườn của gia đình ở Makhowa, Ba Lan. Trước khi quân Đức Quốc xã xông vào nhà để tàn sát ngài, vợ ngài và 7 người con của họ, Đức Quốc xã đã kết án gia đình này về tội che chở cho 8 người Do Thái chạy trốn sự bách hại. Đức Thánh Cha đã công nhận sự tử đạo của gia đình Ulma vào tháng 9 năm 2023 và họ đã được tuyên phong trần phước. Trong buổi lễ trồng cây tại vườn Vatican diễn ra 80 năm sau sự hy sinh của gia đình Ulma, Đức Hồng Y Parolin gọi đó là một câu chuyện gây sốc. Đồng thời, ngài nói thêm, câu chuyện của họ mang đến một biểu tượng của tình yêu Kitô giáo đến mức hiến mạng sống mình cho người khác là lý do quyết định thực hiện hành động tưởng niệm ở trung tâm Vatican. Hiện diện tại sự kiện còn có Bộ trưởng Gacinha Anyakak Bandic, Chánh văn phòng của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Vladislav Ortin, Chủ tịch miền Pokarpachia, cùng với khoảng 30 thành viên của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Adam Strange của Premis. Họ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải và vỗ tay tán thưởng khi Bộ trưởng Anyakak Bandic dùng xẻng xới đất xung quanh cây táo. Sau đó, Bộ trưởng đọc một lá thư của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Trong đó, nguyên thủ quốc gia Ba Lan ca ngợi tình yêu anh hùng của gia đình Ulma và hàng ngàn anh hùng thầm lặng khác, bày tỏ mong muốn rằng nó sẽ đóng vai trò là một ngọn hải đăng hy vọng cho tất cả những ai lo sợ sự lan rộng của sự ác trên thế giới. Đức Hồng Y Parolin gọi cây táo mới trồng là một tượng đài và mô tả chi tiết câu chuyện về các vị tử đạo và tình yêu của gia đình Ulma như một ví dụ về tình yêu tin mừng được sống trọn vẹn, thậm chí đến hiến dâng mạng sống. Sau đó, Đức Hồng Y đã cầu xin ơn hòa giải và hòa bình trên thế giới. Ngài nói thêm, chúng tôi nhấn mạnh rằng tất cả các hệ tư tưởng độc tài ở khắp mọi nơi và luôn mang đến hận thù, đau khổ, chết chóc và gây ra những thảm kịch tàn khốc như thế nào. Ngài nói thêm, hy vọng của tôi là sáng kiến này, nhờ gương sáng và sự chuyển cầu của các chân phước tử đạo Ulma sẽ giúp chúng ta sống theo lời của Chúa chúng ta. Đây là giới răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu. Và Ngài kết luận, đây là cách duy nhất để xây dựng một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn.
Đài Chân Lý Á Châu là nguồn hỗ trợ tinh thần cho người dân Myanmar giữa tình trạng thiết quân luật.
Myanmar, cha Joseph Thang Nen Jomung, giám đốc truyền thông xã hội tại giáo phận Kalay ở Myanmar cho biết, trong hoàn cảnh chính phủ Myanmar ban hành lệnh thiết quân luật trên 61 tỉnh thành, Đài Chân Lý Á Châu là sự hỗ trợ tinh thần, là niềm an ủi cho các tín hữu đang phải di tản và sống trong tình trạng bấp bênh.
Cha Joseph Thang cũng tham gia vào ban ngôn ngữ Chin của Radio Veritas Asia, một đài phát thanh của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, có phát thanh bằng các thứ tiếng của Myanmar như Chin, Karen, Kachin, Bama. Cha cho biết, trong mùa chay rất khó khăn này, trong đó nhiều giáo xứ bị đóng cửa do xung đột, việc phát sóng thánh lễ, các bài giảng, giáo lý và suy tư thiêng liêng ngày càng được các tín hữu ở Myanmar đánh giá cao hơn. Nó giúp duy trì đức tin, đức cậy và đức ái. Chính quyền quân sự đang nắm quyền ở Myanmar đã áp đặt thiết quân luật tại tổng cộng 61 thành phố của nước này, khiến tổng cộng 8,2 triệu người phải tuân theo các biện pháp này. Lệnh giới nghiêm với các hạn chế di chuyển trong thời gian từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng được áp dụng ở các miền Yangon, Mandalay, Sagaing, Mawe, Bago và Tanin Thari, và người dân ở các khu vực này thuộc các sắc tộc San, Chin, Mon, Karen và Kareni, Bama. Cha Joseph Thang cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Myanmar và người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn, làm tăng số lượng người di tản nội địa. Cha lưu ý, một số người cố gắng quay trở về nhưng sau đó lại bỏ chạy. Người dân tìm nơi ẩn náu và sự an toàn vì quân đội tiếp tục tấn công các ngôi làng. Cha lo lắng cho tình trạng của những người trẻ, mong muốn tự do và sự thật, chiến đấu và cầu nguyện, và không muốn gia nhập quân đội chính quy, chiến đấu chống lại nhân dân. Vì lý do này, cha giải thích, họ muốn rời bỏ đất nước hơn. Nhiều người đang hướng tới Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, trong khi các giám mục, linh mục và tu sĩ đang bị quân đội giám sát chặt chẽ và không thể đưa ra quan điểm chính trị.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.